Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 10 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn giáo sư Michael Novak về ý nghĩa cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao gương sáng của ông Giorgio Lapira nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của viên thị trưởng thánh thiện của thành phố Florence này. Trong sứ điệp được đọc trong nhà thờ chính tòa Florence nhân dịp đánh dấu 27 năm ngày qua đời của ông, Đức Thánh Cha đã ca ngợi những nỗ lực tinh thần và luân lý của người giáo dân này. Đức Thánh Cha viết, ông cảm thấy được kêu gọi dấn thân theo chân Chúa Giêsu hầu công bố một sứ điệp vui mừng cho người nghèo. Giorgio Lapira sinh tại Pozzallo ngày 9 tháng Giêng năm 1904 trong một gia đình nghèo. Sau khi đậu cử nhân luật, ông đến sống tại Florence. Tại đây, năm 1934, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội luật pháp Roma. Ông liền kêu gọi giúp đỡ tinh thần và vật chất cho người nghèo. Từ năm 1929 đến năm 1939, ông dạy học. Với chức vụ giáo sư, ông đẩy mạnh phong trào công giáo tiến hành giới trẻ và cộng tác với nhiều tạp chí công giáo. Năm 1939, vào giữa lúc chủ nghĩa phát xít đang lớn mạnh tại Ý, ông thành lập và điều khiển tạp chí có tên là Principi, chuyên trình bày những nguyên tắc dân chủ dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội. Tạp chí bị chính phủ đóng cửa. Năm 1943, ông Lapira thành lập tờ báo chui có tên là San Marco. Vì bị công an mật vụ tìm cách bắt giữ, ông bỏ lên Roma và dạy học tại Đại học Công giáo Laterano. Từ năm 1951 đến năm 1965, ông làm thị trưởng Florence trong hai nhiệm kỳ. Với chức vụ này, ông Lapira đã thực sự để lại một dấu ấn sâu đậm trong lương tâm của thị xã, qua nhiều cải tổ hành chính, chính trị và xã hội. Ông cũng là người đã đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo hiến pháp của nước Ý, trong đó ông đề cao giá trị và những quyền bất khả xâm phạm của con người. Năm 1959, trong một chuyến đi Liên Xô, ông đã phát biểu tại Xô Viết tối cao, không những về vấn đề giả giới, mà còn về tự do tôn giáo như một yếu tố thiết yếu cho tiến trình xây dựng hòa bình. Lapira cũng là một con người rất quan tâm đến đối thoại đại kết. Trong sứ điệp gửi cho Tổng giáo phận Florence nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 27 năm ngày qua đời của ông Lapira, Đức Thánh Cha đã đề cao tấm gương của một con người luôn trung thành với quyền giáo huấn của giáo hội, xem các chức vụ trong xã hội trần thế như một phục vụ cho công ích. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Tổng giám mục Florence, loan báo rằng hồ sơ xin phong chân phước cho ông Lapira ở cấp giáo phận đã kết thúc vào ngày hôm qua, mùng 9 tháng 11. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các ngân hàng góp phần canh tân xã hội. Trong buổi tiếp kiến dành cho 7.000 nhân viên của Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Đức Thánh Cha nói rằng, hơn bao giờ hết, các tín hữu Kitô cần phải là men của canh tân xã hội và niềm hy vọng trong mọi môi trường. Đức Thánh Cha nói, là các tín hữu, anh chị em phải luôn ý thức về bổn phận phải thi hành nhiệm vụ của mình một cách trung thành. Anh chị em hãy luôn trau dồi sự gặp gỡ thân tình với Chúa Kitô. Trong buổi tiếp kiến dành cho nhân viên của Ngân hàng Tín dụng Roma trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuốn tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội do Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình biên soạn. Theo Đức Thánh Cha, đây là một tài liệu hữu ích cho việc đào tạo các tín hữu Kitô trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn ông chủ tịch ngân hàng và các phụ tá của ông vì đã trợ giúp cho các cộng đồng giáo hội, các giáo xứ, nhất là tại thôn quê. Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Roma đã được thành lập để giúp đỡ người nghèo, quảng bá quyền tín dụng và bảo vệ người dân chống lại nạn cho vay ăn lời. Tin Roma. Công cuộc nghiên cứu khoa học cần phải được tự do khỏi những điều kiện kinh tế và ý thức hệ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về khoa học. Ngài nói rằng, nhà khoa học cần phải sử dụng sáng kiến của mình để phục vụ cho gia đình nhân loại, bằng cách nâng cao phẩm chất của cuộc sống và thăng tiến sự phát triển toàn diện của người, cả vật chất lẫn tinh thần. Theo Đức Thánh Cha, để cho khoa học có thể vận dụng sự sáng tạo của nó vào việc phục vụ cho sự tiến bộ đích thực của con người, nó cần phải được độc lập đối với mọi hình thức áp lực về tài chính hay ý thức hệ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nhắc lại rằng, khoa học có thể là con đường dẫn tới Chúa. Con đường khám phá luôn luôn là con đường dẫn đến chân lý, và bất cứ ai đi tìm chân lý, dù ý thức hay không, cũng đều đang đi trên con đường cuối cùng dẫn về với Chúa là chân lý.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, phỏng vấn giáo sư Michael Novak về ý nghĩa cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua do Mai Hương và Minh Duy trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn giáo sư Michael Novak, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Công kỹ nghệ Hoa Kỳ, và cũng là nhà chuyên môn quan sát những sinh hoạt chính trị trên thế giới, về ý nghĩa của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua. Giáo sư đã cho rằng cuộc bầu cử vừa qua cho thấy sức mạnh của lớp cử tri thường dân đã vượt thắng trên lá phiếu của những lớp người chuyên biệt trong xã hội Hoa Kỳ. Giáo sư Michael Novak sẽ giải thích thêm về nhận định này trong bài phỏng vấn dành cho đặc phái viên của Nhật báo Công giáo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia, số phát hành ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 11. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn sau đây. Thưa giáo sư, vào lúc cuối ngày bầu cử, người ta vẫn còn thấy đông dân chúng cử tri đứng xếp hàng chờ được bỏ phiếu. Giáo sư, nghĩ như thế nào về hiện tượng này?
Đúng vậy. Đa số những người đi bỏ phiếu đều nghĩ đến những vấn đề liên quan đến nếp sống luân lý và đang được khơi dậy trong dư luận trong thời gian tranh cử. Đó là những vấn đề như nạn phá thai, vấn đề gia đình, vấn đề kết hợp giữa hai người đồng phái tính và vấn đề liên quan đến những nghiên cứu trên phôi thai người. Khía cạnh luân lý này có thể giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa kết thúc. Đó là đa số cử tri thường dân đã bày tỏ thái độ không bằng lòng với lớp người chuyên nghiệp. Những người chuyên nghiệp này đã sử dụng nhiều áp lực và phương thế để mong đánh bại Tổng thống Bush về những vấn đề luân lý. Tại Hoa Kỳ, những lớp người bình dân vẫn còn giữ lòng đạo đức, họ yêu mến sự sống, yêu mến gia đình. Chúng ta nên nhớ rằng, việc phá thai đã được đưa vào xã hội Hoa Kỳ do bởi quyết định của tòa án, chứ không do quyết định của đại đa số dân chúng. Ngày nay, cũng như lúc trước, nếu như đem vấn đề phá thai ra để trưng cầu dân ý, thì chắc chắn là đa số dân chúng Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu chống lại việc cho phép phá thai. Nhưng ngược lại, tòa án đã phán quyết cho phép phá thai. Điều này cho thấy quyền lực của những nhóm người chuyên nghiệp.
Thưa giáo sư, khi nói đến những người chuyên nghiệp, giáo sư muốn ám chỉ đến những ai?
Khi dùng cụm từ những người chuyên nghiệp, tôi nghĩ đến những nhóm người sau đây: các phóng viên, những kẻ hướng dẫn dư luận, những nhà chuyên môn và cách chung những người giàu có. Những người chuyên nghiệp này chiếm khoảng 10% dân số Hoa Kỳ và là những kẻ quyền thế. Vì vậy, họ không muốn mình bị giới hạn bởi những quy luật luân lý.
Thưa giáo sư, trong cuộc vận động tranh cử vào chức vụ tổng thống vừa qua tại Hoa Kỳ, có những nhà tỷ phú nổi tiếng như các ông Soros, Turner và những vị khác nữa đã nhất quyết vận động chống lại Tổng thống Bush. Giáo sư có nghĩ rằng sở dĩ họ chống lại Tổng thống Bush là bởi vì lập trường của Tổng thống Bush về những vấn đề luân lý hay không?
không phải chỉ vì vấn đề luân lý mà thôi, nhưng còn vì những vấn đề khác nữa. Dù lập trường về những vấn đề luân lý đã đóng vai trò quan trọng, tôi nghĩ rằng, ngoài những đóng góp tài chính thông thường để ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thì các nhà tỷ phú trên đã chi thêm từ 60 đến 80 tỷ Mỹ Kim trong cuộc vận động vừa qua, nhằm để đánh bại Tổng thống Bush. Các nhà tỷ phú này đã mô tả Tổng thống Bush như là kẻ khùng và dốt. Những người bình dân thì ủng hộ lập trường của Tổng thống Bush và đã bỏ phiếu cho ông. Lớp thường dân Hoa Kỳ còn tin vào gia đình, còn tin rằng mối tương quan hôn nhân vĩnh viễn là điều cần thiết để bảo vệ con cái và người phụ nữ. Người ta đã ý thức rằng, trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ lần vừa qua, chính những giá trị nền tảng của nền văn minh hiện nay đều có liên hệ vào đó.
Thưa giáo sư, những lá phiếu tại bang California nói lên lập trường đối với vấn đề các tế bào gốc, xem ra nghịch lại với những gì giáo sư vừa quả quyết. Giáo sư nghĩ như thế nào?
Trong toàn quốc Hoa Kỳ, tiểu bang California là một thực tại đặc biệt riêng. Đây là một bang trần tục nhất, ngoại đạo nhất, nơi mà sự sống con người không còn được tôn trọng nghiêm chỉnh. Vì thế, người ta không lạ gì trước những tuyên truyền chống lại sự sống con người, tức những tuyên truyền ủng hộ phá thai đã được nhiều người tại bang California này ủng hộ.
Thưa giáo sư, ngài vừa nói là những con người chuyên nghiệp không muốn bị giới hạn bởi những quy định luân lý. Xin giáo sư giải thích cho biết lý do tại sao lại như vậy.
Thưa, bởi vì những con người chuyên nghiệp đó không tin vào nền luân lý phổ quát nữa. Họ chỉ nghĩ đến những của cải giàu sang họ có, nghĩ đến việc phải làm sao để duy trì những của cải này, và phải làm sao để có thêm nhiều của cải nữa. Họ kể mình như là trung tâm của vũ trụ. Vì thế, họ là những con người theo chủ thuyết tương đối luân lý, và ghét những ai đề ra những quy định luân lý. Họ không muốn Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống đời họ, nhất là không muốn Thiên Chúa ảnh hưởng trên những chọn lựa của họ. Ngược lại, những con người thường dân tại Hoa Kỳ còn duy trì lòng đạo đức, còn tin vào 10 điều răn và tất cả những hệ luận rút ra từ đó. Và những lá phiếu người thường dân ủng hộ Tổng thống Bush chứng minh cho chúng ta thấy đúng như vừa nói trên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư Michael Novak về ý nghĩa của cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Hoa Kỳ. Giáo sư Novak cho rằng, chiến thắng của Tổng thống Bush là chiến thắng của người thường dân Hoa Kỳ, còn lòng đạo đức, trên những lớp người chuyên nghiệp, giàu có, không muốn mình bị giới hạn bởi những quy luật luân lý.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử vị tôi tớ Chúa Praxedes Fernandez Garcia. Chúng ta đã biết qua thời tuổi trẻ của Praxedes. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lần bước sâu hơn vào trong đời sống gia đình của bà, để tìm hiểu tại sao bà được mệnh danh là người đàn bà gương mẫu của thời đại. Praxedes lập gia đình năm lên 28 tuổi. Cô là một người con gái đẹp, mà các bức hình còn lưu lại cho đến ngày nay đã chứng tỏ điều này. Lại nữa, cô còn là một người phụ nữ đạo đức, đảm đang và thuộc về một gia đình danh giá. Cô là một người con gái lý tưởng cho những chàng trai muốn tính chuyện lâu dài. Nhưng sở dĩ Praxedes lập gia đình muộn màng là bởi vì cô không có ý định sống đời hôn nhân. Có lần Praxedes tâm sự với bạn: nếu tôi không thương cha tôi, và nếu ông ấy đừng ốm đau hoài, thì tôi sẽ đi tu. Chỉ đến một ngày kia, cha cô gọi cô lại bên cạnh và bảo, này con phải biết rằng cha mẹ không thể sống đời với con, và nếu con không lập gia đình, thì con sẽ phải sống cô độc một ngày kia. Tốt hơn là con nên nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vì những lời này, Praxedes đã cho phép các chàng trai theo tán tỉnh. Chồng của Praxedes tên là Gabriel Fernandez, 31 tuổi, và chỉ là một công nhân tầm thường. Mẹ chồng của Praxedes là một người đạo đức, nhưng Gabriel không giống mẹ ở điểm này. Anh ta chỉ thỏa mãn với số tiền lương hàng tháng và rất xa vời với các lý tưởng của Praxedes. Lại nữa, Gabriel còn là một người đàn ông nóng nảy. Vì tính khí của hai người khác biệt nhau, cho nên nhiều lúc đã xảy ra cảnh cơm không lành, canh không ngọt trong gia đình Praxedes. Nếu Praxedes không là một người đàn bà dũng cảm, thì gia đình bà đã đi đến chỗ tan vỡ. Isabel, người em dâu của Praxedes, đã nói về nàng như sau. Tính tình của Praxedes thật tuyệt vời. Chị ấy thật đạo đức và là người đáng tin cậy. Đến độ tôi tin ở chị ấy còn hơn cả tin ở anh ruột của tôi nữa. Tôi biết anh tôi có tính nóng nảy, nhưng Praxedes luôn nhịn nhục và không bao giờ cho mẹ tôi biết điều gì cả. Những lời này của Isabel có ý ám chỉ đến một biến cố xảy ra một năm sau ngày họ lấy nhau. Vào ngày thứ sáu tuần thánh năm 1915, sau khi tham dự thánh lễ ở nhà thờ về, Praxedes đã bị chồng kiếm chuyện gây gổ và cuối cùng giáng cho bà một cái tát tay nảy lửa. Praxedes lặng lẽ chấp nhận cái tát tay này để được kết hiệp với sự đau khổ của Chúa trong ngày ngài chịu nạn. Khi được mẹ chồng gặng hỏi, Praxedes chỉ nói là chồng bà rất yêu thương bà và không có gì để cho bà có thể trách cứ được. Với sự nhẫn nhục và dịu dàng, dần dà Praxedes đã thắng vượt các cơn nóng giận của chồng và làm cho ông ta thay đổi tính tình để nhìn thấy một kho tàng vô giá trong con người của Praxedes. Nhiều lần Gabriel tâm sự với các bạn, tôi sung sướng có được một người vợ như Praxedes. Nàng là hoàng hậu của lòng tôi, và tôi rất biết ơn những người đã làm môi giới giữa tôi với nàng. Praxedes có được 4 người con trai. Suốt ngày bà bận bịu việc gia đình, săn sóc chồng con và thực hành các việc đạo đức. Bà để hết tâm trí vào các công việc bổn phận, đến độ người ta có cảm nghĩ như thể là bà vừa làm việc vừa cầu nguyện vậy. Bà không la cà đến các nhà hàng xóm và chỉ ra khỏi nhà để đi lễ hay là ra giếng kín nước. Praxedes yêu thương từng đứa con một và săn sóc chúng thật chu đáo, đến độ những người láng giềng phải thốt lên, bà ấy yêu thương con cái quá. Từ lâu trước khi chúng biết bập bẹ, Praxedes đã dạy chúng biết làm dấu thánh giá, hôn tượng Chúa chịu nạn và tượng của Đức Maria. Bà đưa chúng vào nhà thờ và giải thích cho chúng biết ý nghĩa của từng đồ vật, hướng dẫn bàn tay nhỏ nhắn của chúng vạch dấu thánh giá trên người. Vừa khi chúng có trí khôn, Praxedes đã dạy cho chúng hiểu cuộc thương khó của Chúa Giêsu và tại sao ngài lại phải hy sinh. Bà cũng nói với chúng về Đức Mẹ, về tội lỗi, về sự dữ và các hiểm nguy khi có những người bạn xấu. Bà đặt để phần rỗi đời đời của con lên trên tất cả mọi sự và tiếp tục để ý đến phần lợi ích thiêng liêng của chúng trong suốt quãng đời còn lại của bà. Càng yêu thương Thiên Chúa, Praxedes càng yêu thương gia đình của bà. Praxedes luôn để ý đến các nhu cầu của chồng và tìm đủ trăm phương ngàn cách để làm chồng hài lòng. Mỗi lần chồng bà đi làm về, bà vui vẻ hân hoan đón chồng, làm cho những người có mặt phải ngạc nhiên về sự niềm nở của bà. Nhưng trước đó, bà đã lo sửa soạn khăn lau mặt và nước trong sạch để cho chồng rửa mặt. Nhưng những ngày êm đềm hạnh phúc này đã chóng tàn. Sự bất hạnh đang đến gõ cửa căn nhà hạnh phúc này. sau khi sinh hạ đứa con trai thứ tư được vài ngày vào năm 1920, chồng của Praxedes tử nạn tại một đường rầy xe lửa, vì trong lúc ông đứng đợi xe lửa để về nhà, ông đã bị hai chiếc xe chở gạch Đức Thắng tung vào người. Tin về cái chết của Gabriel đã làm cho mọi người sửng sốt và thương cảm cho gia đình của Praxedes, một gia đình nổi tiếng đạo hạnh và được người người kính trọng. Tuy nhiên, theo lời bác sĩ căn dặn, tin về cái chết của Gabriel không được cho Praxedes biết, vì bà đang ở trong tình trạng hồi phục sức lực sau khi sinh con. Người ta chỉ cho bà biết là chồng bà đã gây gỗ đánh nhau với một bạn đồng nghiệp, nên đã bị bắt giam tù. Nghe thế, Praxedes đã tin ngay, vì bà không lạ gì tính tình nóng nảy của chồng. Nhưng, ngày qua ngày, Praxedes vẫn không thấy bóng chồng trở về. Bà liền quyết định đi thăm chồng để không lỗi bổn phận làm vợ. Thấy không ngăn cản được bà, mẹ bà đành phải nói sự thật là chồng của bà đã chết và khuyên bà nên can đảm chấp nhận thập giá Chúa gửi cho bà. Thật không có gì có thể diễn tả cho hết được nỗi buồn của một người vợ mất chồng, trong khi bốn đứa con hãy còn thơ dại. Trong giai đoạn khó khăn này của cuộc sống, Praxedes đã để lộ một phẩm cách làm cho những người xung quanh phải kính phục và nhận thức bà thật là một vị thánh. Trong khi chấp nhận hoàn toàn tuân phục theo ý Chúa, chỉ có một điều làm cho Praxedes đau khổ thật nhiều, đó là việc chồng bà chết cách đột ngột, không có một vị linh mục bên cạnh, không được dọn mình để chết. Có thể nói, mối quan tâm duy nhất của bà trong lúc đó là phần rỗi của chồng bà, hơn cả việc phải tự chính mình nuôi nấng các con. Một người bạn của Praxedes đã nói về điều này như sau. Mỗi lần tôi gặp Praxedes trong nhà thờ, chị ấy đều kể lể cho tôi nghe về mối quan tâm của chị với cái chết của người chồng, và nói, nếu tôi biết được anh ấy đã có thời gian để ăn năn tội, và Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi của anh ấy, thì chừng đó tôi mới yên lòng. Vừa cầu nguyện cho chồng, vừa lo lắng đến vấn đề vật chất cũng như tinh thần cho các con, Praxedes thật sự bận rộn hơn bất cứ lúc nào hết. Một ngày nọ, bà đưa bốn đứa con đến trước tượng Đức Mẹ và dâng hiến chúng cho Ngài. Điều này đã mang lại bình an trong tâm hồn bà rất nhiều. Praxedes đã nói với một người bạn rằng, bây giờ tôi không còn lo lắng gì cho mấy đứa con trai của tôi nữa hết. Tôi đã dâng hiến chúng cho Đức Mẹ rồi, thì thế nào mẹ cũng giúp. Nữ tu Consuelo Gina về sau này đã viết cho linh mục Enrique, là con trai của Praxedes, rằng khi cha của cha qua đời, hai người anh của cha đi học ở trường của chúng tôi. Mẹ của cha thường đưa đón họ, và có lần đã bảo với chúng tôi là giữa những khổ đau của cuộc sống, bà vẫn có được niềm an bình trong nội tâm vì cả gia đình bà đang ở trong sự chở che của Đức Mẹ. Và bà biết rằng, vì là một người mẹ tốt lành, Đức Mẹ sẽ luôn chăm sóc các con của bà. Chúng tôi đã không ngừng bình luận về mẫu gương lòng tin tuyệt vời này. Lòng tin của Praxedes đã được Thiên Chúa đền bù bằng một dấu lạ. Điều này bà đã thuật lại với người con trai Enrique của bà, lúc đó đang là một tu sĩ Đa Minh. Cha Enrique đã kể lại, ngày 16 tháng 7 năm 1929, 9 năm sau ngày cha tôi qua đời, mẹ tôi dâng một thánh lễ cầu cho vong hồn của cha tôi. Đêm đó, bà nghe như có tiếng chân bước bên ngoài nhà. Tiếng chân bước đều, và càng nghe, bà càng nhận thức rằng đó không phải là bước chân của người còn sống. Một nỗi sợ hãi bao trùm bà trong giây lát. Nhưng, sau đó, một niềm vui và an bình chiếm ngự tâm hồn bà. Bà đã nhận ra tiếng bước chân của cha tôi kéo dài khoảng 15 phút và mất hút trên thiên đàng. Bà mừng rỡ reo lên, tiếng chân của cha chúng con đang bước về thiên đàng đó. Tiểu sử của vị tôi tới chúa Praxedes Fernandez Garcia tạm ngưng nơi đây. Mục Gương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay xin trình bày câu trả lời của Ngài cho câu hỏi: cái gì làm nền tảng cho những quyền của con người? Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của Ngài như sau. Hình như một cách nào đó, tôi đã bàn luận về điều nằm ở tâm điểm của câu hỏi phẩm giá con người ở tại cái gì? Những quyền của con người ở tại cái gì? Chúng ta thấy rõ là những quyền này đã được in sâu trong trật tự của vũ trụ vạn vật bởi chính đấng tạo hóa. Ở đây, không thể nói đến những nhượng bộ của các định chế loài người, các chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế. Các định chế này chỉ nói lên những gì đã được Thiên Chúa ghi tạc trong trật tự mà chính Ngài đã sáng tạo, cũng như đã được in sâu trong lương tâm, trong tâm hồn con người, như Thánh Phaolô đã trình bày trong thư gửi các tín hữu Roma, chương 2, câu 14 đến câu 15. Phúc âm là bản tuyên bố đầy đủ nhất về các quyền của con người. Khi người ta không biết đến hoặc bỏ quên phúc âm, thì hầu như chắc chắn người ta sẽ lãng xa chân lý về con người. Quả vậy, phúc âm xác minh chân lý của luật Thiên Chúa về trật tự luân lý trong vũ trụ, và đã xác minh cách quyết định bằng chính mầu nhiệm nhập thể. Con người là gì nếu con Thiên Chúa mang lấy bản tính con người? Con người là gì nếu để phục hồi nhân phẩm của nó, con Thiên Chúa đã sẵn sàng trả cái giá đắt nhất? Hàng năm phụng vụ của giáo hội nói lên sự ngạc nhiên sâu xa này qua chân lý và mầu nhiệm này vào dịp lễ Giáng sinh, cũng như trong đêm canh thức phục sinh. Ôi, tội có phước! Vì đã đáng có một đấng cứu chuộc như thế và dường ấy. Chúa Kitô, đấng cứu thế, đã xác minh đầy đủ những quyền của con người khi khôi phục con người lại trong phẩm giá mà con người đã nhận được do sự đã được tạo thành theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Xin cho phép tôi nắm lấy cơ hội này để nói do đâu mà các quyền của con người đã trở thành tâm điểm của các mối bận tâm của tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng sự tha thiết với con người và phẩm giá của con người, ngoài mọi sự mong đợi, đã trở thành địa hạt ưu tiên của những cuộc bút chiến với chủ nghĩa Marxist. Chắc cũng bởi vì những người Marxist đã đặt cuộc bút chiến này vào trong tâm điểm của khoa nhân học. Sau Thế chiến, khi các người Cộng sản nắm được chính quyền tại Ba Lan và bắt đầu kiểm soát các chương trình tại các đại học, người ta có thể chờ xem thuyết vi vật biện chứng của họ ngay từ đầu sẽ được áp dụng cho việc giảng dạy môn triết học về thiên nhiên. Về điểm này, phải công nhận rằng giáo hội tại Ba Lan đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi còn nhớ niềm an ủi sâu xa mà các nhà trí thức công giáo đã tìm thấy những năm hậu chiến đó nơi các tác phẩm của cha Kazimierz, một trong những giáo sư xuất sắc nhất của phân khoa thần học Cracovia. Ngài đối chiếu một bên là môn triết học Marxist về thiên nhiên, và bên kia là một vận động đổi mới giúp con người luôn khám phá ra ngôi lời hoạt động trong thế giới. Đó là tư tưởng sáng tạo và trật tự thần linh của công cuộc sáng tạo. Như vậy, cha Kazimierz đã đặt mình trong truyền thống triết học, đã khởi đầu với những người Hy Lạp và còn đang được tiếp nối nhờ những sự suy nghĩ của các nhà bác học thời nay. Thế giới hữu hình không cung cấp những cơ sở khoa học cho một sự giải thích vô thần về sự hiện hữu của nó. Trái lại, một sự suy nghĩ lương thiện sẽ thấy nơi vũ trụ khá nhiều yếu tố dẫn tôi đến sự nhận biết Thiên Chúa. Như vậy, cái nhìn vô thần đã tỏ ra đơn phương và xuyên tạc. Tôi còn nhớ tất cả những cuộc tranh luận về vấn đề này. Tôi cũng đã tham dự nhiều buổi họp mặt với các nhà khoa học, nhất là các nhà vật lý học. Theo sau Einstein, họ là những người đặc biệt cởi mở đối với cách giải thích hữu thần về thế giới. Nhưng lạ thay, cái kiểu bút chiến như thế với chủ nghĩa Marxist đã không kéo dài lâu, bởi vì con người cùng với nền luân lý của con người đã sớm xuất hiện như là đề tài trung tâm của những cuộc tranh luận. Người ta đã mau lẹ bỏ qua một bên cái triết học về thiên nhiên. Trong môn Minh giáo vô thần, việc giải thích vũ trụ đã nhường chỗ cho lý luận đạo đức, cho nên khi tôi xuất bản cuốn sách của tôi có nhan đề là Con người và hành vi, thì các người Marxist đã rõ ràng là những người đầu tiên phê bình tác phẩm của tôi. Công trình của tôi đối nghịch với chiến lược bút chiến của họ chống lại tôn giáo và chống lại giáo hội. Tuy nhiên, tôi phải xác minh ở đây rằng, sự suy nghĩ của tôi về con người và về hành vi đã không chỉ phát sinh do sự chạm trán chủ nghĩa Marxist. Từ lâu trước đó, tôi vẫn có suy nghĩ về con người xét như là một nhân vị. Có lẽ vì không bao giờ tôi đặc biệt ưa thích các khoa học tự nhiên. Trái lại, con người vẫn là say mê của tôi. Trước hết, khi tôi còn theo học tại Đại học Văn Khoa, tôi say mê con người vì con người là tác giả của ngôn ngữ và là đối tượng của mọi công trình văn học. Sau đó, khi tôi đã nhận ra ơn gọi linh mục của mình, thì con người đã thu hút tôi vì con người là đề tài trung tâm của hoạt động mục vụ. Khi đó, chúng tôi đang sống thời kỳ hậu chiến tranh, và cuộc tranh biện với chủ nghĩa Marxist đang ở vào lúc sôi nổi nhất. Phần tôi, lúc đó tôi dành ưu tiên cho những thanh thiếu niên đến gõ cửa phòng tôi. Họ không đến chỉ để đưa ra những câu hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa, bởi vì họ hỏi tôi nhiều nhất về phải sống thế nào, phải đương đầu thế nào với những thách đố của tình yêu và của hôn nhân, rồi những vấn đề gắn liền với cuộc sống nghề nghiệp, những câu hỏi của các bạn trẻ trong thời kỳ tiếp theo sau những năm quân đội Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan, đã in sâu vào tâm khảm tôi. Có thể nói, chính những câu hỏi của họ, những nghi nan của họ đã giúp tôi khám phá ra con đường phải đi. Từ kinh nghiệm của những cuộc gặp gỡ này, từ sự tha thiết của tôi đối với những vấn đề của cuộc đời của họ, tôi đã soạn thảo ra một công trình nghiên cứu mà nhan đề là Tình yêu và trách nhiệm, đã tổng hợp được tất cả nội dung. Tiểu luận Con người và hành vi đã đến sau khá lâu, nhưng cũng được phát sinh cùng một nguồn mạch. Có thể nói, không thể nào không kết thúc bằng một sự suy tưởng như thế sau khi đã ra khỏi khuôn khổ của vấn đề cuộc đời con người, không phải con người thời nay, mà là con người của mọi thời đại. Vấn đề thiện và ác không bao giờ buông tha chúng ta, như được chứng tỏ nơi người thanh niên trong phúc âm hỏi Chúa Giê-xu, tôi phải làm gì để được sống muôn đời? Như vậy, vì những lý do mục vụ là chủ yếu, tôi đã tập trung những nghiên cứu của tôi về con người, về nhân vị con người. Chính để chu toàn sứ mạng chủ chăn của tôi, mà tôi đã phát biểu quan niệm của tôi về nhân vị con người trong cuốn sách có tựa đề Tình yêu và trách nhiệm. Đây là một cố gắng để diễn tả dưới răng tình yêu với ngôn từ của nền luân lý triết học. Con người là một hữu thể chỉ phù hợp với một chiều kích duy nhất là tình yêu. Chúng ta chỉ công bằng đối với một người nếu chúng ta thương yêu người đó. Điều này đúng cho Thiên Chúa cũng như đúng cho con người. Tình yêu đối với một người cấm ta không được cư xử với người đó như là cư xử với một đồ vật để vui chơi. Đó là khái niệm mà người ta đã thấy nơi môn đạo đức học của Kant, và đó là cái được gọi là mệnh lệnh thứ hai của ông. Tuy nhiên, mệnh lệnh này có vẻ tiêu cực và không múc cạn hết điều răn của tình yêu. Kant đã nhấn mạnh như thế về sự không được cư xử với một người như cư xử với một đồ vật để vui chơi, vì ông muốn chống lại chủ nghĩa duy dụng của người Anglo-Saxon. Tuy nhiên, cho dù ông đã đạt được mục tiêu về phương diện này, ông vẫn chưa hội nhập được cách đầy đủ tầm vóc của điều răn tình yêu của Phúc Âm. Bởi vì không những tình yêu của Phúc Âm đòi hỏi phải loại trừ mọi thái độ coi con người là đồ vật để vui thỏa, nhưng tình yêu này còn đòi hỏi phải có một cái gì hơn thế nữa, đó là phải công nhận con người là một nhân vị. Lại một lần nữa, bản văn của Công đồng Vaticano thứ hai đã diễn tả đúng quan niệm tình yêu của học thuyết nhân vị. Khi Chúa Giêsu cầu xin Cha Ngài để tất cả mọi người trở nên một như chúng ta là một, Ngài đã mở ra những viễn ảnh mà lý trí không thể đạt tới được. Ngài gợi ý cho ta thấy có một sự tương tự nào đó giữa sự kết hiệp của ba ngôi Thiên Chúa với sự kết hiệp của con cái Thiên Chúa trong sự thật và trong tình yêu. Sự tương tự này cho thấy con người là thụ tạo duy nhất ở trần gian này, được Thiên Chúa muốn vì chính bản thân nó, và con người chỉ có thể thành thân bằng một sự hiến thân vô vị lợi. Chúng ta thấy đây là cách giải thích trung thực về giới răn yêu thương. Đây là cách nói lên hết sức trong sáng về nguyên tắc căn bản phải công nhận con người là một nhân vị. Vì lý do đơn giản là chỉ mình con người là loài thụ tạo trên mặt đất này được Thiên Chúa muốn vì chính nó. Đồng thời bản văn của Công đồng cũng nhấn mạnh rằng sự hiến thân một cách vô vị lợi là yếu tố quyết định nhất của tình yêu. Sự hoàn toàn hiến thân này giúp cho con người thể hiện mình trong và bằng tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những trả lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho câu hỏi, cái gì làm nền tảng cho những quyền của con người, như được Ngài viết ra trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong một buổi họp về vấn đề hôn nhân gia đình, sau phần thuyết trình của giáo sư Chapman, ông Ruel chia sẻ kinh nghiệm về việc chiến đấu chế ngự tính nóng giận của mình. Ông thú nhận là nhiều lần đã không biết làm chủ mình, nên đã để cho tính nóng giận bùng nổ, kèm theo những lời nói chua chát và những hành động làm tổn thương đến vợ con ông. Và rồi chính ông cũng phải ân hận hổ thẹn với chính mình nữa. Giáo sư Chapman đề nghị với ông một số giải pháp thực tế để chế ngự tính nóng giận, để thay đổi những lời nói và những hành động tiêu cực. Hai năm sau, cũng trong một buổi họp khác về vấn đề hôn nhân gia đình, giáo sư Chapman lại thấy sự hiện diện của ông Ruel. Lần này ông nói, giáo sư còn nhớ tôi không? Tôi gặp giáo sư trong một buổi thuyết trình mấy năm trước đây. Tôi đã chia sẻ với giáo sư về cuộc chiến đấu với tính nóng giận của tôi. Tôi muốn cảm ơn giáo sư về những lời đề nghị ấy. Tôi đã đem ra thực hành những phương pháp đó và cho tới nay vẫn còn rất hữu hiệu. Các bạn thân mến! Trong bài trước đây, chúng ta đã đề cập sơ qua về sự tai hại của tính nóng giận, nếu không kịp thời được chế ngự, vì nó có thể cản trở sự trưởng thành của con cái và gây nên những thương tổn lớn trong mối liên hệ giữa các phần tử trong gia đình. Vậy làm thế nào có thể giúp chế ngự thói quen nóng giận bất hợp lý, chỉ đưa đến xung khắc, đổ vỡ tai hại, để chuyển hướng sang ngôn ngữ của tình thương? Mời các bạn cùng tìm hiểu một vài phương pháp hữu hiệu dựa trên kinh nghiệm của giáo sư Chapman. Bước đường trước tiên là chấp nhận sự thật. Không ai muốn thay đổi đường hướng của mình nếu không thành thật chấp nhận là mình đang đi sai đường lạc hướng. Cũng một cách tương tự trong việc chế ngự tính nóng giận. Nếu không chấp nhận tính nóng giận của mình là điều tiêu cực, có hại hơn là có lợi, sẽ không làm gì để sửa đổi cả. Trước hết là chấp nhận với chính mình, với những người trong gia đình và với Thiên Chúa nữa. Là biết thành thật và can đảm thú nhận mình không biết làm chủ tính nóng giận, đã nói và đã hành động một cách sai lầm, làm tổn thương đến người khác. Tức là biết khiêm tốn xin lỗi những người mình đã xúc phạm. Nhưng với ơn Chúa trợ giúp, nhất quyết sẽ thay đổi. Đừng ngần ngại kêu cầu ơn Chúa trợ giúp, nhất là khi chúng ta cảm thấy mình bất lực. Chấp nhận và xưng thú lỗi lầm của mình, dĩ nhiên không phải là điều dễ dàng với tính tự ái của mỗi người. Nhưng đó chính lại là bước đường quyết liệt và cam go nhất, nếu chúng ta thực sự muốn bắt đầu thay đổi. Bước thứ hai là thảo ra một vài giải pháp để tuyệt giao với thói quen tiêu cực sẵn có. Chẳng hạn như yêu cầu người khác xa tránh hoặc ra khỏi phòng mỗi khi mình bắt đầu nổi giận. Sự xa tránh của người khác là một nhắc nhở và giúp dập tắt cơn thịnh nộ. Thế nhưng, nên làm gì để chế ngự cơn thịnh nộ trước khi nó được dịp bùng nổ, để khỏi gây đau khổ cho người khác và tránh được sự tủi nhục cho chính bản thân? Giáo sư Chapman đã đề nghị với ông Ruen một vài chiến thuật sau đây. Khi thấy mình lên cơn giận, trước hết, hãy lập tức dừng lại và thầm thì đếm từ 1 tới 100 trước khi bắt đầu lên tiếng nói. Hoặc hãy ra khỏi nhà, vừa đi bách bộ, vừa đếm lớn tiếng hoặc thì thầm trong trí. Ông Ruen đã làm như thế. Ông đã đi bách bộ khi trời đẹp, cũng như dưới những cơn mưa to. Xem ra ông là người điên. Nhưng nhờ đó, ông đã chế ngự được tính nóng giận của mình, để rồi một khi đã hạ giận, ông trở lại đối phó với vấn đề một cách bình tĩnh, sáng suốt hơn. Ông đã tìm ra phương cách mới, bẻ gãy thói quen cũ để bắt đầu một cách xử sự mới, tốt đẹp và tích cực hơn. Một phương cách khác giúp chế ngự tính nóng giận là đứng dậy, lịch sự xin cáo lui, đi nơi khác, hoặc đạp xe cho tới khi nguôi cơn giận, rồi mới trở lại vấn đề. Ông Brenda nói, mỗi khi tôi bực mình tức giận với vợ con trong nhà, tôi liền ngừng tay và ra vườn tưới cây. Tôi còn nhớ, vào một mùa hè nóng nực, khi tôi quyết định dùng chiến thuật này, vườn hoa của tôi đã gần như bị ngập nước. Nhưng chẳng thà để vườn hoa bị ủng nước, còn hơn là để cho vợ con tôi phải chết chìm dưới những lời chửi mắng chua chát của tôi. Thật vậy, không đủ có thiện chí muốn kìm hãm tính nóng giận, nhưng mỗi người cần phải tìm ra phương cách thực tế giúp chế ngự tính nóng giận một cách hữu hiệu, tùy theo tính tình, hoàn cảnh và nhu cầu của mình nữa. Bước đường thứ ba là bình thản phân tích nguyên do của cơn giận và tìm ra giải pháp mới cho vấn đề. Tức là biết tự hỏi mình, tại sao tôi nổi giận? Người ấy làm điều gì sai để tôi phải phát giận như thế? Có phải tôi đang xét đoán việc làm của người ấy theo cái nhìn chủ quan của tôi, trong khi lại không biết rõ đầu đuôi sự việc chăng? Tôi có thực sự hiểu rõ lý do hành động của người ấy không? Phải chăng người khác hành động sai, hay là chỉ vì tôi quá khích, quá nhạy cảm, quá chủ quan? Phải chăng tham vọng và những đòi hỏi của tôi quá cao so với khả năng thực sự của con cái tôi? Sau khi đã trả lời những câu hỏi tương tự như thế, việc kế tiếp là dừng lại để suy tư và cân nhắc, đâu là đường lối cần phải đối phó một cách tích cực hơn. Có thể tìm ra được nhiều giải pháp khác nhau. Có hai giải pháp tích cực. Thứ nhất là nguôi giận, tức là nhìn nhận sự nóng giận là của riêng mình, là phát sinh từ chính mình, chứ không phải vì người khác. Có thể là vì mất ngủ, vì quá mệt nhọc, vì tinh thần quá căng thẳng bởi nhiều lo lắng, vân vân. Cho dù là vì lý do nào đi nữa, cần phải chấp nhận cơn giận là của mình, để có thể lắng dịu sự giận dữ. Thứ hai, hãy tự thú nhận rằng, cơn giận tỏ lộ con người ích kỷ của chính mình. Vì thế cần được điều chỉnh và sửa đổi lại. Cách hành động của người này kẻ khác có thể không làm gì tổn thương đến bản thân tôi cả. Nhưng chỉ vì tôi bực bội với người đó thôi. Trái lại, nếu thực sự người ấy đã làm điều gì sai lỗi hoặc xúc phạm đến tôi, lúc đó không chỉ nên bỏ qua cho êm chuyện, nhưng hãy đợi lúc thuận tiện và tìm cách can thiệp khôn ngoan để giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa, hữu hiệu hơn. Bước thứ tư là đem vấn đề cụ thể chia sẻ với các phần tử trong gia đình, để cùng đối thoại, góp ý và tìm ra giải pháp thích hợp. Nếu như chúng ta chỉ khăng khăng cho mình là có lý, hoặc chỉ muốn giữ lý của mình, cuối cùng, mặc dù chúng ta có thể thắng thế đi nữa, nhưng khó mà tìm ra được giải pháp tốt đẹp. Trái lại, nếu chúng ta biết thực sự đối thoại để tìm hiểu và để học được kinh nghiệm mới qua sự lầm lẫn, chúng ta sẽ khắc phục được chính mình và cũng sẽ giải hòa được với người khác. Các bạn thân mến, biết khắc phục bản thân và tìm cách chế ngự tính nóng giận của mình cũng chính là phương cách hữu hiệu để giúp bản thân và giúp người khác chế ngự tính nóng giận của họ nữa.
Như anh mộng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, sông Lam là con sông chảy giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1989, cây cầu bến thủy dài 650 thước đã được bắc qua, nối liền hai bờ xứ Nghệ. Phía bắc là thành phố Vinh, bờ nam thuộc địa phận huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Từ đó, nơi đây bỗng trở thành một khúc sông dữ nhất của dòng sông Lam, vốn nổi tiếng là hiền hòa. Dữ là bởi vì chính tại khúc sông này mà nhiều người đã đến mượn dòng nước để kết liễu cuộc đời. Họ có nhiều cảnh đời khác nhau. Một người sinh viên kể lại rằng, một hôm khoảng 12 giờ khuya, anh ra cầu hóng mát, thì thấy có một người con gái đứng lặng cả tiếng đồng hồ, nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn chảy dưới chân cầu. Hỏi chuyện, anh biết được rằng người yêu của cô ngày mai đi cưới vợ, còn cô đã trót mang thai khi còn đang tuổi đi học. Cô còn cho anh địa chỉ của người tình phụ bạc. Nhưng anh vừa quay đi mấy bước, thì cô gái đã gieo mình xuống dòng sông. Anh gọi thuyền chài đến cấp cứu, nhưng vô vọng. Trước đó, một người đàn ông làm ăn gặp thất bại. Quá căng thẳng và quẫn bức. Một đêm nọ, ông đi ra chân cầu, ăn bát cháo cuối cùng. Chào mọi người, rồi lên cầu bến thủy, gieo mình xuống nước. Ba ngày sau, người ta thấy xác ông trôi trên sông Lam. Người ta nhắc nhiều nhất về cái chết của một đôi trai gái yêu nhau. Hai người yêu nhau tha thiết, nhưng lại bị gia đình cấm cản. Không được ở bên nhau kiếp này, họ đành thề nguyền sống với nhau ở kiếp sau. Hai người đã lên cái cầu định mệnh, dựa lưng vào nhau, lấy dây cột chặt, rồi cùng lao mình xuống dòng nước để thực hiện ước mơ được ở mãi bên nhau. Khi họ được đưa lên bờ, thì gia đình người con trai cương quyết không cho chôn hai người bên cạnh nhau. Trường hợp khác là một em học sinh, vốn rất chăm chỉ học hành, nhưng chẳng may không đậu vào đại học. Chán nản tuyệt vọng, người học sinh nhờ cha chở ra cầu bến thủy. Khi xe vừa dừng, em chạy ngay ra thành cầu, ngoái lại nhìn người cha lần cuối, rồi lao mình xuống dòng nước dữ. Quả thật, dòng nước dưới chân cầu bến thủy là nước dữ. Người dân xóm chài sống dưới chân cầu thường nói, đã xuống là chết. Nhưng ở đây, người ta không chỉ nói đến người chết. Có một người thiếu phụ mà tên tuổi đều được mọi người biết đến, đó là chị Nguyễn Thị Nguyệt. Tuy mới 40 tuổi, nhưng chị đã làm nghề vớt xác từ 25 năm nay. Chị đã vớt đến hàng trăm xác chết. Cứ có người chết đuối trên sông Lam là người ta lại tìm đến chị. Dù được thù lao, nhưng người thiếu phụ này không xem chuyện vớt xác là một cái nghề. Chị nói, sao nhiều người lại coi thường mạng sống của mình thế? Không sống cho mình thì còn sống cho người thân, cho con cái. Tưởng chết đi là rũ bỏ hết được nợ đời à? Tôi đã làm việc thiện hơn 20 năm nay mà vẫn thấy đời chưa dứt nợ. Và các bạn thân mến, lời phát biểu của người đàn bà chuyên nghề vớt xác trên dòng sông Lam trên đây thật thâm thúy. Con người vẫn mãi mang nợ. Và như Thánh Phaolô khuyên, anh em chớ mắc nợ với nhau điều gì ngoài tình thương mến. Quá thật, nợ tình thương là món nợ mà chẳng bao giờ con người có thể trả hết. Nhưng nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là ở đó. Còn sống là còn nợ yêu thương. Và còn nợ yêu thương là còn muốn sống, bởi vì cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người còn thấy mình mắc nợ tình thương với người khác. Đó là món nợ mà trong tháng 11 này, từ bên kia nấm mồ, những người đã ra đi trước chúng ta muốn nhắc nhớ cho chúng ta. Yên nghỉ bên nhau trong lòng đất, họ muốn nói với chúng ta rằng, chỉ có một điều duy nhất hệ trọng trong cuộc đời là sống yêu thương. Tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ, chúng ta cũng được mời gọi để nắm bắt cái cốt lõi làm nên cuộc đời ấy. Anh em chớ mắc nợ với nhau điều gì ngoài tình thương mến. Lạy Chúa, giữa bao đau khổ, xin cho chúng con vẫn tiếp tục nhận ra ý nghĩa của cuộc sống và tin tưởng tiến bước trong hân hoan.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast.